đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Chưa đầy một khắc, lũ dây đồng vô số đã biến mất không thấy đâu. Bốn người Thanh Vân Môn từ từ trùng xuống. Thế nhưng một lúc lâu sau, đến tận lúc hoàn toàn xác định rõ lũ dây ấy không thể xuất hiện lần nữa, Tề Hạo mới thu hồi lục hợp kính. Vòng ánh sáng biến mất. Một âm thanh ngột ngạt vang lên. Xung quanh bốn người, xác lũ dơi trông như một hòn núi nhỏ, chợt đổ ập xuống từ bốn phương tám hướng, nhấn chìm bốn người trong dòng sông khủng khiếp kinh tởm ấy. Trương Tiểu Phàm vào giây phút đó tim đập thình thịch, tự hồ chút nữa thì tự mình ngừng thở. Thế nhưng cũng trong lúc đó, hắn nghe thấy bên cạnh mình truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh. Một cánh tay ngọc vươn ra, quắp chặt cứng lấy tay hắn, dùng sức rất mạnh. Tuy cách một lớp vải mà móng tay như xuyên suốt vào da thịt của hắn. Nỗi đau đớn ấy khoan tận vào trong tim. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một nữ lang xinh đẹp đang hoảng sợ. Khuôn mặt trắng xanh của nàng trong ánh nắng ban mai hiện lên một nét kinh hoàng, khiến người ta trong tim nhói lên một nỗi đau khôn tả. Bất chợt, nỗi sợ hãi khủng khiếp hiện hữu trong tim hắn tiêu biến mất tâm. Mặc dù vẫn còn một chút căng thẳng, thế nhưng sự chú ý của hắn đã bị Lục Tuyết Kỳ lôi cuốn hết mất. Tự như trước mặt nàng, hắn có cảm giác quyết không hề nào luôn. Hắn bước lên một bước, chắn trước thân thể của nàng. Tiếng thở gấp gáp của Lục Tuyết Kỳ dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng khe khẽ ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, sâu kín nhìn gương mặt Trương Tiểu Phàm một cái, rồi buông lỏng tay ra. Đến đây hết chương 33. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 34. Tiền. Tác giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 34, cổ vật. Bốn người khó khăn lắm mới ra được khỏi đống thây giờ chất cao như núi, nhưng trong thần sắc vô cùng thảm hại. Trên mình thấm đầy những máu ô uế nhơ nhớp đã đành, lại còn bốc lên một mùi thối hoắc. Họ là người của Thanh Vân Môn, xưa nay đã quen sạch sẽ, nhất là Lục Tuyết Kỳ bên Tiểu Rút Phong, bình sinh rất yêu sự tinh khiết. Tình cảnh lúc này đối với nàng quả thực còn khó chịu hơn là bị đao chém bà nhát. Bốn người vội vàng đi ra thật xa, chỉ muốn rời khỏi đống thây dơi kinh tởm kia càng xa càng tốt. Họ đi một mạch tới một phiến đá khá bằng phẳng, mới rủ đập y phục chỉnh trang lâu lắc, nhưng chỉ có thể phủi đi những vật bám, còn vết máu dơi thối hoắc tanh lợm thì không cách chi có thể gội sạch được. Trương Tiểu Phàm và hai người kia là nam nhân còn đỡ, chứ Lục Tuyết Kỳ ngày thường khuôn mặt lạnh lẽo như băng, giờ này bợt bạc, luống cuống phủi rũ xiêm áo, tìm mọi cách vò chà, xem ra cũng không thể khử được mấy thứ kinh khủng trên mình nàng đi. Những bợt máu này rất quánh, rất đặc. Tề Hạo, Tăng Tư Thư và Trương Tiểu Phàm mau chóng từ bỏ những cố gắng để gột tẩy. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ là vẫn khăng khăng tiếp tục làm. Ba chàng trai nhìn nhau, Người từng trải nhất như Tề Hạo lúc này cũng có vẻ lúng túng, chẳng biết nói thế nào mới phải. Trong lúc bốn người đang im lìm lặng lẽ, Lục Tuyết Kỳ thì cứ cau mày vò sát áo quần. Từ không trung bỗng nhìn vẳng lại mấy tiếng hú hích, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trời ẩn hiện bốn đạo hào quang, hai vàng một trắng một xanh. Chê lát sau, bốn đạo hào quang ấy hạ xuống trước mặt họ, lấp lóe một hồi hiện ra là bốn làn thân ảnh. Mé tả là hai hòa thượng, người hơi khuất về đằng sau, thân hình cao lớn, mày rậm, mắt to, bộ mặt dữ tợn, không giọng mà có uy. Nếu không phải vì đang khoác áo cà sa, dễ làm cho người ta tưởng đây là thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hòa thượng trẻ trung, thấp hơn độ một cái đầu, trông tương phản hoàn toàn. Làn da trắng trẻo, luồng mắt long lanh, mình khoác cà sa màu nguyệt bạch, trông có vẻ hơi gầy yếu. Tuy nhiên bất luận thế nào, không ai nhìn y mà dám có cảm giác coi thường. Mé hữu là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam thì tuấn dục, nữ thì tú mỹ, đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, từ một cặp kim đồng ngọc nữ nơi thần tiên tọa cảnh. Bốn người đó nhìn bốn người của Thanh Vân Môn, thấy trên mình họ máu huyết dơ bẩn, đều cau mày. Hòa thượng trẻ trung trắng trẻo là người đầu tiên lên tiếng, y tuyên niệm Phật hiệu hỏi: A Di Đà Phật, thỉnh vấn bốn vị thí chủ có phải là môn hạ Thanh Vân? Người của Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau, rồi Tề Hạo bước lên trước đáp lễ: Chính thị, tại hạ Tề Hạo thỉnh vấn chư vị là. Hòa thượng trẻ trung khe khẽ mỉm cười: Tiểu tăng là Pháp Tướng, bên Thiên Âm Tự, vị này là sư đệ Pháp Thiện, hai vị cạnh đây là các đệ tử kiệt xuất của Phần Hương Cốc, tên gọi Lý Tuần Yến Hồng. Pháp Thiện thân hình cao lớn, còn ồm ồm hỏi thăm mấy câu, chứ Lý Tuấn Yến Hồng bên Phần Hương Cốc kia thì thần tình ngạo nghễ, chỉ hơi gật đầu coi như là đã chào hỏi bọn họ. Tề Hạo chau mày, rồi lập tức không lấy đến hai người đó nữa, chỉ nói với Pháp Tướng: À, cậu ngưỡng đại danh của Pháp Tướng Sư Huynh bên Thiên Âm Tự, là nhân tài ngàn năm có một trong giới chính đạo tu chân, hôm nay được diện kiến, quả là phong thái hơn người. Pháp Tướng mỉm cười: Tề Sư Huynh quả thực đã quá khen, tiểu tăng từ chất ngu độ, may có ân sư Phổ Hoàng Thương đến truyền cho chân pháp, chỉ mong vì dân chúng trong thiên hạ mà làm được chút chuyện tốt, chứ không dám sắp ngang hàng với các vị sư huynh của Thanh Vân Môn. Tề Hạo cả cười, xua tay lia lịa nói: Pháp Tướng sư huynh quá khiêm cung rồi, nào xin để dẫn kiến mấy vị sư đệ sư muội của ta. Nói đoạn giới thiệu bọn Trương Tiểu Phàm với họ. Trương Tiểu Phàm cũng theo sư huynh hành lễ, nhưng không hiểu tại sao hắn cảm thấy khi Tề Hạo giới thiệu đến hắn, ánh mắt Pháp Tướng chợt sáng lên và có vẻ nhìn kỹ hắn hơn mọi người một chút. Lúc đó người từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ vẫn bị gạt qua một bên là Lý Tuần của Phần Hương Cốc, sắc mặt đã rất khó coi. Đợi Tề Hạo giới thiệu xong, y bỗng nhiên mở miệng lạnh lẽo hỏi: Tề sư huynh, Thanh Vân Môn các vị từ xưa đến nay tự giữ địa vị lãnh tụ chính đạo, chân pháp đạo gia độc bộ thiên hạ, sao hôm nay vừa gặp mà ai nấy thảm hại như thế này? Bốn người Thanh Vân Môn đều biến sắc mặt. Trương Tiểu Phàm ngó bộ dạng một hạ vô nhân của y, đùm ra ác cảm, khóe mắt liếc qua, lại thấy Lục Tiếp Kỳ không biết đã dừng rũ phủi quần áo từ lúc nào. Gương mặt ngọc như ngậm xương, lạnh lùng nhìn hai người bên phần hương cốc, nhất là nữ tử mỹ lệ tên gọi Yến Hồng kia. Tề Hạo vốn từng trải qua nhân tình thế thắng, lòng tuy hơi giận nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười bảo: "Không giấu gì các vị, tại hạ và ba vị đồng môn đêm qua tới nơi đây vốn muốn đi tìm vạn bất cổ vật, chẳng ngờ đụng ngay phải bao nhiêu là dơ." Pháp tướng và mấy người kia nghe vậy sắc mặt đại biến. Pháp Thiện mở to mắt ồm ồm nói: "Ồ, đấy là cái thứ xuất sinh nhiều vô số kể trong vạn bất cổ vật, hung ác dữ dằn, khó đối phó lắm đó." Tề Hạo vô cùng nhạy bén, nghe vậy là hiểu ra ngay bốn người này đến sớm hơn mấy ngày, chắc cũng đã đụng phải cái thứ tội nợ khiến người ta đau hết cả đầu ấy. Tâm tư y xoay chuyển rất nhanh, chợt nghe đằng sau Tăng Tư Thư bật lên một tràng cười dài, rồi bước lên phía trước, mộng miễn bảo Pháp Thiện: "Pháp Thiện sư huynh, nói như vậy các vị cũng đã gặp phải đám dơi hút máu kia đúng không?" Pháp Thiện gật đầu, có vẻ là một người rất thẳng thắn, y bảo: "Vâng, đám dơi ấy quả thật là quá nhiều, bọn ta đành phải lui chạy." Tăng Tư Thư kêu a một tiếng, thở dài nói: "Chẳng giấu gì các vị, đêm hôm qua chúng ta cũng gặp đàn dơi đó, vốn muốn vì dân mà trừ hại, ai ngờ giết từ tối đến sáng, dù có ra sức thế nào, dù đã diệt được nhiều không đếm xuể, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh đuổi được đám hung dữ đó chạy về hang ổ, mà thân mình thì thấm đầy bợ máu. Ôi chao, thật là đáng hẹn, đáng hẹn." Y ngoảnh đầu về phía Tề Hạo, hai người nhìn nhau cười cùng thốt: "Thật đáng thẹn, đáng thẹn." Ai nấy đều đổi sắc mặt nhưng phản ứng khác nhau. Lý Tuân của phần hương cốc thì hừ một tiếng, mặt có vẻ chẳng quan tâm. Nữ tử mỹ miều Yến Hồng kia có chút e dè, nhưng nét mặt tỏ vẻ không tin. Pháp tướng của Thiên Âm Tự thì mỉm cười yên lặng, Pháp Thiện thì lộ vẻ bội phục vô cùng. Trương Tiểu Phàm đờ ngay ra, liếc mắt nhìn hai người kia đang cười hễ hả. Giây lát sau, Pháp tướng bỗng miễu bảo: "Chuyện của Không Tăng Sơn lần này, trưởng lão ba phái muốn lớp trẻ chúng ta được trải nghiệm một chút. Hôm nay mọi người đều đã đến đủ. Có điều các vị sư huynh của Thanh Vân Môn đường xa mệt nhọc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một buổi, sáng sớm mai sẽ vào vạn bất cổ vực tìm hiểu xem sao." Lúc ấy Lý Tuân đến bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Pháp tướng sư huynh nói cũng phải, chứ nếu vào ngay lại có người viện lý trấu lý do." Mấy người xuất thân từ Thanh Vân Môn danh tiếng, trừ Trương Tiểu Phàm ra, còn bọn Tề Hạo, Tăng Tư Thư và Lục Tuyết Kỳ đều được sư trưởng chi phái sủng ái, cốt cách có phần cao ngạo. Nghe vậy Tề Hạo cũng hừ lạnh một tiếng: "Lý Tuân sư huynh nói có lý, bây giờ bọn tại hạ thân thế mệt nhọc, lúc lâm sự nếu muốn ứng cứu huynh e là sẽ không còn đủ sức." Lý Tuân rõ ràng không ngờ môn hạ Thanh Vân Môn ai nấy đều có ngạo khí như vậy. Y xuất thân từ phần hương cốc, từ nhỏ đã được sư trưởng xem trọng, về sự tu chân đạo pháp vượt xa phần lớn đồng bạn cùng lứa, vô tình đã hình thành một tính cách tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt, coi trời bằng vuông. Lúc này y biến sắc mặt, chịu không nổi lời nói ấy, bèn trừng trừng nhìn Tề Hạo bảo:
nếu đã nói vậy, Tề sư huynh tu hành chắc phải vượt xa ta, tại hạ thực sự muốn thỉnh giáo một phen.
Chuyện đã liên quan đến thế diện sư môn, Tề Hạo ứng mình toàn bước lên, chợt thấy Lục Tuyết Kỳ từ đằng sau đi ra, kiêu hãnh đứng vào giữa, lạnh lẽo thốt:
khỏi phiền Tề sư huynh đại giá, để mùi lĩnh giáo tiền pháp của Phần Hương Cốc xem sao.
Lý Tuần bỗng đờ người, thấy Lục Tuyết Kỳ tuy thân mình máu me dơ hầy, nhưng da mặt trắng trong như tuyết, tinh thần lạnh lẽo ai nhiên, nhưng phong thái kiêu xà thoát tục. Y xưa nay chưa từng thấy ai tuyệt sắc như thế, nhất thời đâm ra ngơ ngẩn.
Đúng lúc ấy, pháp tướng của Thiên Âm Tự bước lên, giấu nụ cười bảo:
các vị sư huynh, chúng ta đến đây là để tra xét dư đảng ma giáo. Trước lúc lên đường, chắc hàng sư trưởng tiền bối đều đã giáo huấn qua. Nếu để họ biết chúng ta ở đây hành sự theo tình cảm, định kiến cá nhân, e rằng lúc về chẳng trách khỏi cơn trách phạt. Hơn nữa, đây cũng là chuyện nhỏ, mọi người nên nhượng bộ nhau một chút, được không?
Lý Tuần định thần lại, ừ hử, ngẩng mặt nhìn trời. Tuy không nói ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tề Hạo lúc này cũng nhớ tới lời dặn dò của Đạo Huyền Chân Nhân trước lúc lên đường, trong lòng cũng hơi hối hận, bèn nhân cơ hội này thoát khỏi thế khó xử, đứng phía sau nói vọng lên:
Lục sư muội, pháp tướng sư huynh nói phải đó, chúng ta dĩ hòa vi quý thôi.
Lục Thích Kỳ nhìn mọi người hừ một tiếng, bước quay trở lại, thấy Trương Tiểu Phàm đang ngó về phía mình, bèn đưa mắt lướt qua mặt hắn, rồi đứng tách riêng sang một bên. Dưới cái liếc mắt của nàng, tim Trương Tiểu Phàm bỗng dưng lạnh buốt, đầu óc tràn ngập một cảm xúc mơ hồ. Lúc ấy lại nghe pháp tướng nói:
được rồi, chúng ta hãy hạ sơn trước đã, sáng sớm ngày mai lại lên núi thám xét tình hình.
Không ai còn ý kiến gì khác nữa, pháp tướng dẫn đường, mọi người ngựa kiếm theo y, đến một ngọn núi nhỏ cách Không Tăng Sơn chừng 30 dặm, gặp một dòng suối trong, đúng là thứ mà mấy đệ tử Thanh Vân đang cần. Lập tức họ dừng lại bên bờ nước, chải gội một lượt, lại tìm nơi kín đáo thay đổi y phục, rồi mới bước ra diện chiến cùng bọn pháp tướng. Lục Tích Kỳ thân là nữ nhi, không được tiện cho lắm, phải tìm đến chỗ xa nhất để thay xiêm áo, vì vậy là người cuối cùng bước ra. Mọi người nhìn xem, nhận thấy sau khi gột rửa xong, dung quan nàng rực rỡ, trong nét thanh tú chứa đựng vẻ nhu mì, tất thảy đều sáng mắt. Bọn Tăng Thư Thư, Lý Tuần thì khỏi phải nói, một quan lấp lé. Nhưng ngay cả Yến Hồng của Phần Hương Cốc, vốn vẫn trầm lặng nãy giờ, nay cũng phải nhìn ngắm nàng chăm chú. Tám đệ tử ưu tú nhất của tam đại môn phái chính đạo ngồi quay lại bàn bạc. Trương Tiểu Phàm nghe bọn pháp tướng nói chuyện mới biết, đàn dơi trong vạn bức cổ vật của Không Tăng Sơn là dị chủng do ma giáo xưa kia nuôi để làm trợ lực, hung dữ tàn độc, tính ưa hút máu người. 800 năm trước, sau khi ma giáo bị hủy diệt, cứ điểm này vẫn còn sót lại một số ít dơi. Ngày qua tháng lại, chúng sinh sôi nảy nở, phát triển đến quy mô khổng lồ như hiện nay. Mỗi khi bay ra ngoài kiếm ăn là làm cho một dải suốt 500 dặm quanh đây bóng người thưa vắng. Có điều đàn dơi này dường như e sợ ánh mặt trời, vì vậy chỉ hoạt động về đêm. Ban ngày chúng đậu nghỉ trong vạn bức cổ quật. Thành ra đêm qua người của Thanh Vân Mô mới tình cờ đụng phải. Chứ nếu lên núi vào ban ngày chắc đã không gặp chuyện gì. Nghe đến đây, Tăng Tư Thư cau mày hỏi Pháp Tướng:
Pháp Tướng Sư Huynh, những giống súc sinh ấy đã ở trong vạn bức cổ quật, thì chúng ta làm sao mà vào thám xét được?
Pháp Tướng trù trừ một lát rồi nói: Theo như sự quan sát của Tiểu Tăng mấy ngày hôm nay, đám súc sinh ấy ban ngày chỉ treo ngược trên đỉnh, không hề động tĩnh. Có khi chúng ta vẫn vào được chưa biết chừng.
Tăng Tư Thư im lặng. Trương Tiểu Phàm bọt miệng:
Vậy tức là Pháp Tướng Sư Huynh cũng không chắc chắn. Có thể cái giống tội nợ ấy trông thấy chúng ta vào sẽ ồ cả lại. Lúc ấy phải làm thế nào mới được?
Pháp Tướng nhìn hắn, trong mắt tựa hồ lóe qua một tia sáng, nhưng thần thái vẫn ôn hòa.
Đúng như vậy, Tiểu Tăng thì thật không chắc chắn hoàn toàn, nhưng thọ mệnh sư môn vẫn phải đi làm, đằng nào cũng nên thử xem, cùng lắm thì chúng ta rút lui. Hôm nay ta, Pháp Thiện sư đệ và hai thí chủ của phần Hưng Cốc vốn là muốn vào tham thính một phen, chẳng ngờ gặp mấy vị. Như vậy cũng tốt, người nhiều cũng dễ tiếp ứng hơn.
Hừ, lại là Lý Tuân ở bên lạnh lùng thốt tiếng.
Bốn người của Thanh Vân Môn cùng nhìn sang phía y. Lý Tuân không chút e dè, nhưng khi chạm phải ánh mắt Lục Tức Kỳ đưa lại, thần tình y hơi biến đổi đôi chút.
Tề Hạo chẳng thèm đếm xỉa, ngoảnh đầu nói với Pháp Tướng:
Còn một chuyện nữa, muốn thực giáo Pháp Tướng Sư Huynh.
Pháp Tướng đáp:
Tề Sư Huynh xin cứ nói.
Tề Hạo hỏi: 3 tháng trước đây, đệ tử chi chính của Thanh Vân Môn là Tư Dật Tài Sư Huynh đã đến đây. Chẳng hay các vị có biết hiện nay huynh ấy ở đâu không?
Pháp Tướng lắc đầu đáp: Chúng ta và hai vị bên phần Ngư Cốc cũng đến một lượt, chưa hề gặp qua Tiêu Sư Huynh.
Tề Hạo chau mày trầm ngâm không nói.
Hôm sau, ánh chiều dương vừa hé, 8 người đã lên đến Không Tàng Sơn. Chỉ thấy cảnh tượng hoang vu, xa thạch đầy mặt đất. Ngọn núi lớn là vậy, mà đến ngay cả tiếng chim hót bình thường cũng chẳng nghe thấy. Nếu không phải sớm đã trở thành món điểm tâm của đàn dơi hung tợn kia, thì chắc cũng di cư khỏi đỉnh núi này từ lâu rồi.
Bọn Pháp Tướng đến đây đã được một vài ngày, nên đã tìm thấy vị trí của vạn bức cổ quật. Mọi người theo nhau đi, dè dặt, thận trọng. Cuối cùng cũng đến được cửa hang. Nơi đây là một hang động cực lớn, nằm lưng chừng núi, mặt quay về hướng bắc, lưng ở phía nam Không Tàng Sơn. Hơi dốc xéo xuống dưới, chỉ ở nơi cửa hang mới có nhiều ánh sáng. Nhìn sâu vào một đoạn, thấy đèn kịt. Còn cách cửa hang chừng 5-6 trượng, mọi người đã cảm thấy từng đợt âm phong từ phía trong lùa ra, thốc qua mặt, lạnh thấu xương. Cùng lúc, loáng thoáng tặng lên tiếng xào xạc, trầm trầm, như tiếng quỷ khóc, làm đầu óc người ta rối loạn.
Tề Hạo nhìn kỹ hang động, rồi ngoảnh đầu lại, gượng cười nói:
Đã đến rồi, chúng ta vào thôi.
Mọi người im liền. Tháp tướng gật đầu.
Được, có điều bên trong nguy hiểm khó lường, các vị nên chuẩn bị sẵn tinh khí để phòng bất trắc.
Việc liên quan đến sự sống chết, ai nấy đều không dám chậm trễ, cùng rút pháp bảo ra cầm nơi tay. Thấy Trương Tiểu Phàm lấy ra một que cờ lò đen đuổi, bọn Lý Tuần, Yến Hồng và hai nhà sư của Thiên Âm Tự đều đờ người vì kinh ngạc.
Trương Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, lúng ta lúng túng.
Vừa may lúc ấy, Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo cất tiếng nói dưới ánh lăng quang của thiên gia.
Đi nào.
Nói đoạn, hướng về phía hang động đen ngòm. Mọi người vội vàng theo sau, Trương Tiểu Phàm mới được giải vây.
Sắp tới cửa hang, luồng âm phong càng lúc càng lạnh giá.
Pháp tướng không biết là vô tình hay hữu ý, khẽ tựa vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cảm thấy, mỉm cười nhìn y. Pháp tướng mỉm cười đáp lại, rồi thì thầm bảo:
Trương sư đệ, trước mặt toàn những gia hiểm, để theo sát thiên ta.
Trương Tiểu Phàm ngây sững, nhưng thấy pháp tướng đã bước vào vùng bóng tối, không kịp nghĩ ngợi nhiều, những người khác cũng đã vào cả, liền vội vàng bám theo.
Mới đi vào được mấy bước, Trương Tiểu Phàm đã cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người lúng xuống.
Hắn thất kinh, nhưng cũng may chỉ lúng đến mắt cá chân là dừng lại. Lúc này, mọi người đã hoàn toàn chìm trong vùng hắc ám. Ai nấy vùng pháp bảo tiên khí, rán hồng và hào quang vụt bừng lên.
Trương Tiểu Phàm nhìn xuống, tức thì nhăn mặt. Hóa ra chân đang dẫm lên lớp phân dơ dày đặc. Bình thường đã thối, nay bị chân sụt vào, càng thối tha khó ngửi hơn.
Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy mọi người cũng đều tỏ rõ thái độ như vậy. Nhất là Lục Tuyết Kỳ và Yến Hồng bên phần hương gốc. Hai nàng cau mày, mặt mũi trắng nhợt.
Trương Tiểu Phàm lúc lắc đầu, miễn cưỡng trấn định tâm trí.
Mọi người quen với hoàn cảnh rồi, lại cùng nhau đi sâu vào trong. Lúc ấy, tiếng xào xạc như ma quỷ rì rầm cũng càng vang to hơn. Phảng phất như từ nơi xa, lại như sát ngay bên cạnh, trước sau, trái phải, chỗ nào cũng có. Cứ thế, đi thêm được 3-4 trượng, Tề Hạo đi đầu bỗng kêu khẽ:
Chậm thôi.
Mọi người lập tức dừng cả lại, chỉ thấy Tề Hạo chậm chậm giơ hàm băng tiên kiếm lên. Hào quang dần dần rực sáng, soi rõ một khoảng rộng phía trước. Tức thời ai nấy đều nín thở.
Đây là một hang động to lớn, đỉnh vòm cách mặt nền rất xa.
Dưới làn bạch quang chiếu rọi từ hàng băng tiên kiếm, ai nấy đều nhìn thấy trên cao chi chít dây đen lủng lẳng treo ngược, hầu như không lộ ra một phiến nham thạch nào. Thanh âm xào xạc chính là xuất phát từ sự va cọ và tiếng kêu rì rầm của đám xuất sinh đó.
Thấy vùng hắc ám tự nhiên bị soi sáng, đàn dơi hình như cảm thấy bất an. Từng con một bắt đầu cự quậy, nhưng không bay lên, mà cào cào móng vuốt trên nền nham thạch để di chuyển về phía tối tăm hơn. Có con còn cắm vuốt vào mình đồng loại.
Những cảnh đó trong khoảng hôn ám càng lúc càng tỏ ra khủng khiếp, khiến mọi người hãi hùng.
Ai nấy không dám thở mạnh, ngừng lại một chốc. Họ phát giác ra giữa không gian đen kịt, ánh sáng lóe lên trông đặc biệt chói mắt, nhưng đàn dơi tựa hồ không có động tĩnh, cũng không tấn công.
Nhận biết điều này, mọi người ít nhiều đều thở phào,
Pháp tướng khe khẽ bảo:
"Cũng may tiểu tăng phán đoán không sai. Các vị, chúng ta tiếp tục đi nào."
Mọi người quay đầu lại đi tiếp vào sâu trong cổ quật, nơi bóng tối càng thêm âm thầm. Theo bước chân họ, phần dời càng lúc càng dày. Dưới ánh sáng bạch quang từ hàng băng tiên kiếm, trong đàn dơi trên đỉnh hang như vô cùng vô tận, mỗi lúc một nhiều.